Đây, chương trình phát thanh pháp âm, tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo, thương đời, phát thanh vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Giác ngộ về do gốc ngu si mà nổi trôi trong sinh tử. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, điều giác ngộ thứ 5 đó là do gốc ngu si mà nổi trôi sanh tử. Do đâu mà mình trôi lăn mãi hoài, hết sống tới chết, hết chết tới sống, từ kiếp này sang kiếp khác, và rồi từ kiếp này sang kiếp khác, bao nhiêu thứ phiền lụy trói buộc mình hoài ở trong cái biển trần đau khổ như thế này. Do đâu mà sinh ra, lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, rồi cứ ràng buộc lẫn nhau, tạo ra bao nhiêu những oan oan tương báo đời này sang kiếp khác như thế. Quý vị có thể hình dung, một kiếp người của mình sinh ra như thế này, rồi chết đi. Nó chỉ như một thứ bọt bèo, nó chỉ như là một cái cơn sóng ở trên mặt biển mênh mông, giữa trùng trùng vô tận những cơn sóng như thế. Hết cơn sóng này lên rồi xuống, rồi tiếp nối cơn sóng khác. Đời sống con người trải dài từ trong vô lượng kiếp, nó cũng là như thế. Nổi trôi sanh tử chẳng bao giờ cùng tầng hết cả. Và rồi từ ở trong một kiếp sống, mình phải gánh chịu biết bao nhiêu là đau khổ ở trên đời này. Đức Phật và Đạo Phật chỉ rõ con người ta một điều. Chính là bởi vì do cái gốc ngu si, vì không biết, cho nên con người mà sống ở trong mê lầm tâm tội. Và vì mê lầm tâm tội mà con người tạo nghiệp, tạo ra những cái ác nghiệp mà trói buộc mình ở trong biển khổ này. Và chính bởi vì tạo nghiệp cho nên phải thọ lấy cái khổ báo của nó. Rồi từ cái chỗ thọ khổ báo, sống mãi trong cảnh khổ như thế này, con người lại càng chìm đắm ở trong mê hoặc. Rồi từ trong mê hoặc, con người tạo nghiệp. Hành động mà từ ở nơi cái chỗ mê mờ tâm tối thì làm sao mà có thể mang lại hạnh phúc an vui chân thật được. Hành động tạo tác từ ở trong cái đầu óc ngu si tâm tối như thế thì chỉ tạo khổ đau cho mình, cho người mà thôi. Và vì tạo khổ đau như vậy mà có người phải thò chịu lấy cái quả báo khổ đau của nó. Khổ nó là như thế, kiếp này sang kiếp khác mà trôi lăn mãi hoài là do bởi cái gốc ngu si như thế. Ngu si cái gì đấy? Ngu si để không biết chân tánh của mình. Ngu si cho nên không biết được rằng cái gốc của tội lỗi khổ đau là do bởi cái lòng tham ái nó trói buộc con người, là do bởi cái sự chấp thụ của con người lấy giả làm thật, rồi cứ bám theo những cái ảo ảnh như vậy mà con người cứ chìm mãi ở trong cái biển khổ này chẳng bao giờ dứt bỏ ra được. Nói ngu si ở trong Đạo Phật mà nói là nói tới cái tâm mà chấp ngã ở cái con người của mình. Đời vô thường mà cứ tưởng nó là thường, vạn pháp vô ngã cứ cho rằng nó là ngã. rồi cứ ôm ấp lấy cái bản ngã của mình. Nếu nói một cách chi tiết rõ ràng, thì cái mà gọi ngu si ở đấy chính là 10 cái thứ mà nó trói buộc con người mình mãi hoài. Nó xúi dục, nó sai khiến mình hành động một cách lầm lạc. Đó là tham, là sân, là si. Đó là kiêu mạn, đó là nghi. Vì tham dục cho nên con người cứ đắm chìm ở trong chuyện tranh đua giành giật lẫn nhau. Vì sân hận mà con người cứ sống mãi ở trong oán thù chồng chất với nhau. Rồi vì si mê mà con người không nhận chân ra được đâu là thật, đâu là giả, đâu là con đường đưa tới hạnh phúc. Và rồi vì vậy mà cứ đắm chìm ở trong biển khổ. Rồi do bởi kiêu mạn mà con người chẳng bao giờ mở lòng mình ra để mà học hỏi, để mà trau dồi trí tuệ. Rồi cũng từ đó mà nghi ngờ chánh pháp. Cái mà chân thật thì mình cho là giả dối, cái mà giả dối thì mình cho là chân thật. Và đó nữa là thân kiến, tức là cái thấy biết sai lầm, chấp ở cái tấm thân tự đại này cho nó là thật. Rồi vì đó mà mình gieo rắc biết bao nhiêu tội lỗi để làm sao thỏa mãn cho cái tấm thân hư huyệt này đấy. Chấp cái thân này từ ngã của mình, cũng như chấp tất cả những gì thuộc gài là của mình đó, là của mình. Cho nên tìm hết tất cả mọi cách để tranh giành, để bảo vệ. Rồi biên kiến, rồi cũng bởi vì si mê như vậy mà có người hoặc chấp vào thường, hoặc chấp vào đoạn, chấp rằng à có một linh hồn bất tử, thế là thường kiến. Chấp rằng chết đi rồi là coi như không còn gì nữa, thế đó gọi là đoạn kiến. Vì mê lầm vào trong cái quan điểm của thường kiến như thế mà con người trở thành những kẻ nô lệ cho thần linh, trở thành những kẻ mê tín và cuồng tín. Rồi cũng bởi vì chấp vào ở trong cái quan điểm đoạn kiến cho rằng chết rồi là hết, chẳng còn có gì nữa hết cả, cho nên con người cứ mặc sức mà tạo ra tội ác để thỏa mãn dục vọng nhất thời của mình. Cái đó gọi là biên kiến. Rồi tà kiến, cái này mới thực là nguy hiểm hơn nữa. Tà kiến, thấy biết theo đường tà, cho nên cái sự thật thì mình lại không chấp nhận, mình nhắm mắt lại. Trong khi đó mình tôn thờ những cái giả dối hư ảo ở trên đời này. Nhân quả là sự thật đó, mình không chịu rõ lẽ nhân quả ở trên đời, mà cứ đi thờ những thần linh này, thờ những thần linh kia, từ biến mình trở thành những kẻ nô lệ cho thần linh, mà không lo bỏ ác, không lo làm lành, bởi vì không thấy được cái nhân quả ở cái đời sống của mình. Cái đó gọi là tà kiến là như thế. Sự kiến thụ, rồi chấp chặt vào ở trong cái sự thấy biết sai lầm của mình đó. Ai nói gì cũng không nghe, sự thật sờ sờ trước mắt mình không chịu nhận ra. Cái đó trong kinh Phật hay gọi là nhận giặc lầm con là như thế. Lấy giả làm thật, nhận giặc lầm con. Cho nên mãi mãi mình chẳng làm sao thoát ra được cái vọng lưỡi si mê này hết cả. Rồi giới cấm thụ, tức là chấp chặt vào ở nơi những cái giới cấm, chấp thụ vào ở nơi những cái giới, những giới cấm sai lầm, những giới cấm chỉ tạo ra tội ác không thôi. Giết người để tế thần, giết vật để tế thần linh chẳng hạn. Đó là những thứ chẳng tạo phước đức nào mà chỉ có tội ác, tội lỗi ở trên đời. Mà chấp chặt vào những giới cấm như thế, tất cả đó là những cái biểu hiện cho cái mà đạo Phật gọi là vô minh là như thế. Tham sân si đó, màng nghi đó, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thụ kiến và giới cấm thụ kiến đó, tất cả là những biểu hiện của cái mà đạo Phật gọi là si mê, là vô minh. Và vì si mê vô minh như vậy cho nên con người không nhận chân ra được mình là cái gì, đời sống này là cái gì. Và cũng vì vậy cho nên tạo nghiệp, vì tạo nghiệp cho nên phải thọ lấy cái khổ báo hoặc nghiệp khổ. Như vậy mà cứ trôi lăn mãi hoài ở trong cái vòng sống chết bất tận. Cái gốc của con người mà phải sinh tự nhọc nhằn, cái gốc mà khiến cho con người phải nổi trôi mãi hoài trong biển khổ, chính là cái si mê đó đó quý vị. Chứ không phải là tội nào hết cả, chẳng phải là hình phạt của bất cứ một vị thần linh nào hết cả. Cho nên vì biết như vậy mà Bồ Tát thường tu cái gì? Thường tu học rộng nghe nhiều, quảng học đa văn để mà trau dồi trí tuệ, mà thành tựu biện tài. bởi vì biết rõ rằng ngu si là gốc của sanh tử luân hồi. Cho nên để mà thoát khỏi cái sanh tử luân hồi, chỉ có một cái thôi là trí tuệ mới có thể giải thoát được sanh tử luân hồi. Không một ai có thể giải thoát thế cho mình. Chỉ có trí tuệ mới có thể giải thoát được mình ra khỏi cái vòng quay của sanh tử luân hồi này thôi. Chỉ có trí tuệ mới có thể giải thoát con người ra khỏi đau khổ mà thôi. Đó là cái rất độc đáo ở trong đạo của Phật đó quý vị. Cho nên Đức Phật không kêu gọi mình nhắm mắt tin theo Ngài, mà Đức Phật kêu gọi mình hãy mở mắt ra để nhìn thấy sự thật. Mà muốn nhìn thấy sự thật thì mình phải biết học rộng nghe nhiều. Đừng nghĩ rằng chỉ cần cứ nhắm mắt tin Phật, cứ nhắm mắt lạy Phật, nhắm mắt lễ Phật, thế là mình sẽ thành Phật một cách dễ dàng. Không đâu quý vị. Muốn thành Phật thì phải thành tựu được cái trí tuệ của Phật, thành tựu được cái trí tuệ vô thường của Phật. Mà muốn thành tựu trí tuệ đó thì mình phải học rộng, phải nghe nhiều. Học đây là học gì? Học cái đáng học, chứ không phải là học cái mà không đáng học. Cái khổ của con người là cứ học những cái không đáng học. Học mưu mô, học xạo quyệt, học mánh lới, học thủ thuật để mà hãm hại lẫn nhau. Học đó thì chỉ đưa con người tới đau khổ mà thôi, chỉ tàn hại đời sống của con người mà thôi. Học đây là học cái pháp, học chánh pháp, học cái mà để cho mình nhìn rõ được sự thật, học cái để có thể mở tâm mở trí của mình ra, để mà có thể giải thoát được mình ra khỏi cái đau khổ này. Phải nghe nhiều, học rộng nghe nhiều. Biện Phật pháp mênh mông như vậy, không học rộng, không nghe nhiều, làm sao mình có thể có được chút trí tuệ ở trong cái biện Phật pháp. Cho nên người tu Phật, học Phật phải quảng học đa văn, phải học rộng, phải nghe nhiều, để mà trau dồi cái trí tuệ của mình. Trí tuệ mình có đó, cái hạt giống của trí tuệ mình có đó, hạt giống của Bồ Đề mình có đó. Nhưng mà phải làm sao nuôi lớn cái trí tuệ đó lên, nuôi lớn cái hạt giống đó lên. Còn nếu không, mình cứ vùi chôn nó ở trong cái lớp bùn phiền não sâu dày, thì muôn đời mình chẳng làm sao thấy được cái gì hết cả, nói gì tới cái chuyện giải thoát mình ra khỏi đau khổ. Cái trí tuệ mà nhà Phật nói nó khác nhiều với cái mà ta hay gọi là trí thức ở đời lắm quý vị. Ở đời họ có trí thức, họ học sách vở này, họ nghiên cứu nọ đủ thứ hết cả. Nhưng mà nếu cái trí thức đó, cái sự hiểu biết đó không giải thoát con người ra khỏi đau khổ, không cho con người nhận chân được cái sự thật của chính mình, cái bản tánh chân thật của đời sống này, thì cái học đó cũng chỉ là cái học ở trong vô minh mà thôi, ở trong ngu si mà thôi. Cái học mà đưa con người tới trí tuệ là đưa con người tới cái chỗ trực nhận được cái bản tánh chân thật của mình, nhận rõ được đâu là cái gốc của sanh tử luân hồi, đâu là cái gốc của đau khổ, và đâu là cái con đường để mà giải thoát mình ra khỏi đau khổ. Chỉ có như thế thì mới gọi là trí tuệ ở trong nhà Phật. Cho nên một người học Phật tu Phật có thể không biết nhiều về chuyện đời, không biết những mưu mô khôn ngoan ở đời, nhưng mà người đó có thể biết rõ được mình. Người đó nhờ biết rõ được mình, biết rõ được cái bản tánh chân thật của cuộc đời, mà người đó có thể an nhiên tự tại, mỉm cười trước tất cả mọi thành hoài đến đi, sống chết ở giữa cuộc đời này. Còn ngược lại, kẻ mà gọi là trí thức thông minh ở đời, họ có thể biết rất nhiều thứ, nhưng mà họ không biết họ là ai, họ không biết đâu là cái hạnh phúc chân thật, họ không biết đâu là cái cội nguồn của những đau khổ. Và chính vì vậy cho nên dù họ có biết bao nhiêu đi chăng nữa thì họ cũng sống ở trong đau khổ mà thôi. Hẳn nhiên đạo Phật không dành cái biết này cho riêng một mình đạo Phật, không. Bất cứ một cái truyền thống tâm linh, truyền thống văn hóa nào mà ở đó có chứa đựng cái trí tuệ để có thể con người nhận chân được sự thật, để con người có thể bằng trí tuệ đó mà giải thoát mình ra khỏi đau khổ, thì tất cả đều là những trí tuệ đáng quý hết tất cả. Mà để thành tựu được cái trí tuệ như vậy thì mình phải biết nghe, nghe đưa cho mình tới cái trí tuệ. Cái đó đạo Phật gọi là văn tuệ. Nhưng mà nghe rồi thì mình phải tư duy ở trên cái mình nghe đó. Mình phải biết đại lọc ở trên những cái gì mình nghe đó, để phân biệt biết đâu là cái pháp môn chân thật đưa mình tới cái giải thoát chân thật. Thế là mình phải tư, cái trí tuệ cho mình cái sự tư duy, tư duy đưa mình tới cái trí tuệ, và cuối cùng tu huệ. Cái trí tuệ phải được thành tựu một cách viên mãn từ ở nơi sự tu tập mà có. Tu tập để làm gì? Để đoạn trừ phiền não. Ta có thể xem cái tâm của mình đấy như một cái tấm kính vậy. Bao nhiêu cái lớp bụi mờ nó đã che kín hết tất cả rồi. Phải phủi hết tất cả, lau hết tất cả những cái lớp bụi phiền não như vậy thì tấm gương nó mới sáng ra được. Cũng như thế, phải tu tập để mà đoạn trừ phiền não. Và khi mà có đoạn trừ phiền não rồi thì trí tuệ mới được thành tựu. Cho nên cái trí tuệ ở trong nhà Phật phải có văn, phải có tư, phải có tu. Trí tuệ đó không phải chỉ ở trên sách vở, trí tuệ đó không phải chỉ ở trên ngôn thuyết không thôi, mà trí tuệ đó mình phải tu tập thì nó mới thành tựu. Mình có thể nói về từ bi, mình có thể nói về nhẫn nhục, nhưng mà mình vẫn nóng giận, mình vẫn sống với cái tâm địa xấu ác với kẻ này người khác. Mình vẫn có thể nói nhẫn nhục, nhưng mà đùng đâu thì nóng đó, đùng đâu thì chán đó. Do đâu vậy? Đó là bởi vì mình không tu tập. Mình có thể nói về phiền não, tham sân si đủ thứ hết cả, nhưng mà nếu mình không tu tập thì tham sân si đó vẫn buộc chặt lấy con người của mình. Cho nên cái mà gọi là trí tuệ trong nhà Phật là cái trí tuệ phải có văn, phải có tư, và cuối cùng để thành tựu một cách viên mãn phải có tu. Bởi vì có tu thì mình mới đoạn trừ được phiền não, đoạn trừ được tham ái. Có tu thì mình mới có thể buông bỏ cái sự chấp thụ ở cái con người của mình. Còn nếu không tu, cái ngã nó vẫn ở đó. Và vì vậy cho nên để thành tựu trí tuệ này thì mình phải tu tập, và chỉ có sự tu tập như vậy mình mới có thể giải thoát mình ra khỏi những cái lưới mê lầm, giải thoát mình ra khỏi những cái phiền não thiêu đốt mình, để mà an lạc, để mà giải thoát. Học rộng nghe nhiều, trau dồi trí tuệ. Cho nên cái người mà đệ tử của Phật á, là cái người đó phải làm sao để mà cầu học, cầu tu, để mà có được cái trí tuệ cho mình. Còn nếu không, chỉ nhắm mắt mà thờ Phật như thờ một vị thần linh, mình làm như vậy là tội cho Phật, oan uổng cho Phật biết bao nhiêu. Phật ra đời đâu phải để mình chỉ biết thắp hương cùng Ngài đâu. Phật ra đời đâu phải để làm một vị giáo chủ của một tôn giáo đâu. Phật ra đời để chỉ đường cho mình đi. Phật ra đời để đem cái ánh sáng mà soi sáng cho mình thấy. Cho nên con Phật thì mình phải học Phật, mình phải tu Phật, để mình có được cái trí tuệ của Phật. Mà có trí tuệ để làm gì? Để thành tựu cái biện tài. Biện tài mà nói ở nơi đây không phải là biện luận, không phải chỉ là dùng ngôn thuyết để mà thể trí biện thông hơn kẻ này hơn kẻ khác trên mặt lý luận, ngụy biện vân vân. Không. Cái mà biện tài nơi đây đó chính là cái thiền xảo mà một người tu tập có được, một kẻ trí tuệ có được, để mà có thể dẫn dắt chúng sanh đi vào ở trong biển chánh pháp. Cho nên có cái bốn thứ biện tài này được nói tới. Thứ nhất là pháp vô ngại biện tài. Pháp vô ngại biện là gì? Đó là có được cái trí tuệ để mình hiểu rõ được tất cả cái văn pháp, để mình không mê mờ với kinh sách. Đó là pháp vô ngại biện tài. Không một cái gì chướng ngại trên cái mặt văn chương, văn pháp hay cả. Đọc đâu thì mình có thể thấu hiểu được đó. Đó gọi là pháp vô ngại biện tài. Thứ hai là từ vô ngại biện tài. Mình có thể nắm vững được, hiểu rõ được từng lời, từng chữ ở trong đó, văn từ phương ngôn chỗ này, chỗ khác vân vân. Nhờ như vậy mà mình có thể giáo hóa chúng sanh được. Rồi có nghĩa vô ngại biện tài. Cái nghĩa lý của nó mình rõ ràng, không một cái gì ngăn che mình nữa hết. Và nhào thuyết vô ngại biện tài, đó là đem biện tài với tất cả niềm vui của mình mà giáo hóa cho tất cả chúng sanh cũng đều có được cái niềm vui như thế. Cái đó gọi là nhào thuyết vô ngại biện tài. Mình học Phật, mình nuôi cái tâm chỉ muốn đem Phật pháp mà cảm hóa quần sanh, để mà cứu độ mọi người, mọi loại, thì mình phải có được những cái biện tài như thế, để mà văn chương ngôn ngữ chữ nghĩa và nghĩa lý chân thật của nó mình phải nắm vững. Rồi mình phải sử dụng được cái phương tiện thiền xảo để mà vui vì chúng sanh mà nói pháp, vui vì chúng sanh mà đưa chúng sanh vào ở trong biện tuệ của Phật pháp, thành tựu biện tài để đem giáo hóa tất cả chúng sanh mà được niềm vui lớn. Đại lạc là niềm vui lớn. Sở dĩ nói niềm vui lớn là bởi vì ở đời mình cũng có rất nhiều niềm vui. Ăn một miếng ngon thì là vui rồi, nghe một lời tán dương thì là vui rồi, xem một vở kịch hay thì là vui rồi, có chiếc xe hơi đẹp là vui rồi, có ngôi nhà cao là vui rồi. Nhưng mà cái vui đó nó không bền, vui đó thì nhỏ lắm. Nhỏ là bởi vì cái vui đó nó có đó rồi mất đó. Nhỏ là bởi vì cái vui đó nó đi qua như một cái cơn gió, rồi chẳng để lại cái gì ngoài những cái đau khổ chán chường của nó thôi. Có ai đi tìm vui trong dục lạc, trong sự thỏa mãn vật chất mà người đó có thể mãn nguyện được ở trên đời này đâu quý vị. Có ai tìm vui trong dục lạc mà cuối cùng không đau khổ đâu quý vị. Cho nên đó là cái niềm vui nhỏ, cái niềm vui của thế gian, không phải cái niềm vui ở trong Phật pháp. Niềm vui ở trong Phật pháp đó là cái niềm vui từ một cái tâm hồn không còn bị phiền não thiêu đốt, không ưu sầu, không khổ não. Cái niềm vui của cái trí tuệ sáng suốt để nhìn ra được sự thật. Vui đó mới thật là vui. Vui ở trong chánh pháp, vui ở trong sự tu tập chánh pháp để mà thành tựu được trí tuệ. Vui bởi vì mình thoát hết khổ và làm cho tất cả mọi người thoát khổ. Cái vui đó mới là vui lớn. Cái vui của một tâm hồn không còn vướng mắc, không còn trói buộc, không còn chướng ngại nào nữa hết cả. Đó là cái vui của Niết Bàn. Vui đó mới thật là vui. Phải làm thế nào mình tu học, Bồ Tát mà tu học, không cầu gì, không cầu phước báu của trời người, không cầu giàu sang, không cầu phú quý, không cầu vợ đẹp con yêu. Bồ Tát tu học chỉ cầu cái trí tuệ mà thôi. Cầu trí tuệ để đem cái trí tuệ đó với tất cả những cái biện tài mà giáo hóa tất cả chúng sanh, để làm cho tất cả chúng sanh cũng đều có được cái niềm vui lớn như mình, tức là niềm vui của sự giải thoát khỏi tất cả những đau khổ, niềm vui của Niết Bàn. Có nghĩa là niềm vui ở đó không còn đau khổ nữa. Vui như thế mới là vui lớn. Vui như thế mới là vui cho mình và vui cho tất cả mọi người, mọi loài. Mong rằng mình chưa có biện tài như Bồ Tát, mình cũng chưa có khả năng để có thể ban tặng niềm vui cho tất cả mọi loài chúng sanh. Nhưng ít nhất mình cũng có cái tâm cầu tu, cầu học, cầu một chút trí tuệ của Phật, và chỉ một chút trí tuệ của Phật không thôi. Tôi tin rằng mình sẽ sống một cuộc đời có ý nghĩa, và đồng thời mình có thể ban tặng biết bao nhiêu là cái hạnh phúc an vui cho tất cả những người chung quanh của mình. Mong là tất cả Phật tử chúng ta, mình có cơ duyên mà tu học Phật pháp như thế này, thì hãy xin Phật cho mình một chút trí tuệ, thay vì chỉ biết nhắm mắt lại Phật, để rồi mãi mãi mình vẫn cứ sống ở trong mê tín, trong cuồng tín, rồi cuối cùng mình chết đi, đi về đâu quý vị. Cả một cuộc đời sinh ra ngắn ngủi biết bao nhiêu, nhưng mà cũng là may mắn biết bao nhiêu để cho mình được gặp Phật, được nghe pháp như thế này. Thế mà rồi mình vẫn không còn có một chút trí tuệ nào của Phật, để rồi cuối cùng mình chết đi ở trong mê mờ, trong tâm tối, rồi tiếp tục cái vòng tròn hoặc nghiệp khổ, và cứ như vậy mà trôi lăn mãi hoài trong cái biển khổ sanh tử luân hồi, uổng phí biết mấy. Mong là tất cả chúng ta ai cũng nhận ra được điều đó, ai cũng cầu, ai cũng có một chút trí tuệ của Phật, để chúng ta có thể đồng hành trên cái con đường giải thoát giác ngộ. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt
và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.